Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 11 từ câu 2 đến câu 11. Khi ấy Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thương ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được xem thấy, kẻ què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng: Này, ta sai sứ thần ta đi trước mặt con để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Gioan Tẩy Giả đã sẵn sàng lui vào bóng tối để Đức Giêsu vươn mình ra ánh sáng. Nhưng dường như có điều gì đó khiến Gioan còn hoài nghi, nên ngay đang khi ngồi tù, ông phải sai môn đệ đến hỏi cho rõ về thân thế của Đức Giêsu. Nếu đọc tin mừng, chúng ta nhận thấy có sự tiến triển dần dần về cách thức Đức Giêsu tỏ mình ra là đấng Mêsia. Như vậy, có lẽ Gioan Tẩy Giả có nhiều dụng ý hơn điều chúng ta vừa nói. Giả thiết là hoặc ông đã nghe về những gì Đức Giêsu đã thực hiện, không giống như ông tưởng tượng và loan báo, hoặc vì ông muốn xác minh rõ ràng thân thế của Đức Giêsu, và đây là điều quan trọng, cũng có thể ông muốn nhân cơ hội này giới thiệu các môn đệ của mình với đấng cứu thế. Trong câu hỏi của Gioan có nhắc đến tước hiệu đấng phải đến hay đấng đang đến. Theo cách hiểu của người đương thời, khi đấng ấy đến, ngài sẽ biểu dương sức mạnh của vị thẩm phán uy quyền và tiêu diệt tất cả những kẻ tội lỗi, trong đó có đế quốc Roma hùng mạnh. Các ông cứ về thuật lại cho Gioan Tẩy Giả những gì mắt thấy tai nghe. Xét một cách nào đó, chúng ta thấy đây là câu trả lời của Đức Giêsu không đúng vào trọng tâm của câu hỏi. Nhưng đó là cách Đức Giêsu nói với những người hiểu biết về truyền thống Do Thái, qua đó khẳng định rằng người chính là đấng phải đến. Điều đó đã được nói tới trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Này đây, ngày Thiên Chúa của anh em đây rồi. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cũng như nhiều người đương thời, khi nghe nói về việc làm của Đức Giêsu, họ thắc mắc rất nhiều. Liệu lời loan báo của Gioan Tẩy Giả có chính xác không? Liệu Đức Giêsu có phải là đấng mà Gioan đã loan báo không? Quả thật, người ta không thấy nơi Đức Giêsu biểu lộ chút sức mạnh oai hùng nào. Đúng vậy, vì trong con mắt của người Do Thái, đấng Mêsia của họ sẽ đến để giải thoát họ khỏi quyền thống trị của người Roma. Còn ở đây, Đức Giêsu dường như xuất hiện một cách hoàn toàn âm thầm, một cách hoàn toàn khác suy nghĩ của họ. Câu trả lời của Đức Giêsu giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về về đấng cứu thế. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả lại phải một phen vất vả trở về làm chứng, thuật lại cho thầy mình những việc Đức Giêsu đã làm. Và chắc chắn qua đó, Gioan Tẩy Giả và bất cứ những người tinh ý sẽ nhận ra điều Đức Giêsu muốn nói là gì. Ngài là ai? Ngài chính là đấng phải đến, là đấng cứu thế mà các ngôn sứ thuở xưa đã loan báo. Tất cả các hành vi của Đức Giêsu đều đang tỏ ra cho chúng ta thấy người chính là đấng Mêsia, đấng đang can thiệp vào cuộc sống của con người để ban ơn cứu độ. Người chính là đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Chúa từ ngàn xưa và các ngôn sứ đã không ngừng loan báo. Tuy nhiên, quyền thống trị của người không giống như quyền bính của các vua chúa trần gian. Cũng chính vì vậy, dân Do Thái đã không nhận ra người, vì họ đang trông chờ vị Mêsia hão huyền theo cách nghĩ, cách hiểu hẹp hòi và thiển cận của họ. Chính Đức Giêsu đã tự giới thiệu mình là đấng đến giải cứu người cùng khổ. Và hôm nay, người muốn chúng ta điều chỉnh lại cái nhìn về lịch sử, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang được bày tỏ và cụ thể hóa trong thời gian, trong chính thời gian mà chúng ta đang sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một nghịch lý trong thế giới mà chúng ta đang sống. Đó là khi khoa học kỹ thuật phát triển, người ta có khuynh hướng muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cùng lúc đó, với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật tiên tiến, người ta lại khám phá ra sự giới hạn của thân phận con người. Nói cách khác, thời nay, một đàng người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, muốn tiếm quyền Thiên Chúa, người ta đả phá giáo hội, chống lại những định chế, những giá trị nhân bản siêu nhiên mà giáo hội đang dày công giảng dạy và gìn giữ. Nhưng đàng khác, người ta cũng bộc lộ những khao khát, những khát vọng sâu xa, cho thấy họ đang rất cần đến yếu tố tâm linh, yếu tố siêu nhiên, người ta đang rất cần đến Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài, xem ra con người thời nay rất hạnh phúc khi có đầy đủ tiện nghi. Nhưng đi sâu vào bên trong một chút, từ trong mỗi con người, mỗi gia đình, tất cả đều đang có những khoảng trống mênh mông đang cần được lấp đầy. Đó có thể là khoảng trống của tình thương và sự bình an, hoặc đó cũng có thể là khoảng trống của công bình và chân lý. Điều đó khiến con người thời đại khắc khoải và miệt mài tìm kiếm. Đôi khi, họ đi tìm qua những phương tiện, những cách thức rất mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, có nhiều người trong xã hội của chúng ta đang khát khao ý nghĩa của cuộc đời. Cũng có thể vì họ đã đánh mất ý nghĩa của cuộc nhân sinh, nên họ vô định ngẩn ngơ, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai. Thế giới xung quanh có giá trị gì đối với mình, và kết cục là nhiều người đã tìm đến cái chết. Có quá nhiều cái chết như thế đang diễn ra trong xã hội văn minh của chúng ta. Có quá nhiều cái chết lãng xẹt, có quá nhiều cái chết vô ích, thậm chí còn gây nên nhiều đau thương cho người thân yêu. Đó chính là hệ quả của khoảng trống vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Hôm nay, phục vụ cho chúng ta cử hành một ngày Chúa Nhật đặc biệt, vì chúng ta đã đi hết một nửa chặng đường của mùa vọng. Chúa Nhật hôm nay còn được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Ngôn sứ Isaiah đã loan báo về niềm vui của ngày được Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm ngày con Thiên Chúa chào đời. Niềm vui rộn ràng tiếp nối niềm vui. Chúng ta hãy tiếp tục làm cho cuộc sống của chúng ta thêm vui, như lời loan báo của ngôn sứ Isaiah. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Vậy mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình xem. Tôi có thực sự cảm nhận được niềm vui khi chuẩn bị đón mừng ngày Chúa đến không? Niềm vui này có giúp tôi mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim, mở rộng con mắt để có thể quảng đại yêu thương, để tiếp tục sứ mạng của Đấng Mêsia ngay trên trần gian, trong khả năng, trình độ, điều kiện của tôi không? Và liệu tôi có sẵn sàng thể hiện niềm vui đó bằng những hành động cụ thể không? Trong những ngày này, nhiều đoàn thể, nhiều thành phần dân Chúa trong giáo hội đang tích cực gom góp sức người sức của để chăm lo cho người nghèo khổ, để những người nghèo đói cảm nhận được lòng quảng đại của Thiên Chúa qua người anh chị em mình, để người cô thân, cô thế, yếu đuối nhận ra vị Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, hằng quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người bất hạnh. Vậy chúng ta sẽ làm gì trong bối cảnh ấy? Và trên hết, liệu chúng ta có đủ trong trắng, thánh thiện để đón rước Chúa vào linh hồn và cuộc đời mình không? Ước mong sao chúng ta là những Gioan tẩy giả khác, tiếp tục loan báo về Đấng Mêsia trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của mình, để loan báo về tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Amen.
Và đông khua cỏ cháy vun vui lên nào, vùng đất hoang hay mừng rỡ chỗ bông vun vui lên nào, hay từng bừng nở hoa như khóm Huế vun vui lên nào, và đàn ca múa nhảy reo hò, hãy làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh, hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, Chúa của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi, muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, ao hồ tắm mát những ai lang thang khốn cùng, dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, khi người đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Mắt người mù được mở ra bừng sáng vui lên nào, kẻ không than sẽ nhảy nhót như nai rừng vui lên nào, chân người què sẽ đứng lên chúc tụng vui lên nào, miệng người câm hát mừng vua ra đời. Sa mạc và đồng khô cỏ cháy vui lên, vui lên nào, vùng đất hoang hay mừng rỡ chỗ bông vui lên, vui lên nào, hay từng bừng nở hoa như khóm Huế vui lên, vui lên nào, và đàn ca múa nhảy reo hò, hãy làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ,